Chương 3: Thay đổi niềm tin. Khi dùng lý lẽ để biện hộ cho những nhược điểm thì chắc chắn là bạn đang sở hữu những nhược điểm đó. Richard Beck. Phương pháp thay đổi niềm tin. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió như chúng ta mong muốn, mà đó là cả một hành trình có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Chẳng may một lúc nào đó xảy ra những rắc rối bất hạnh, thì hầu hết chúng ta đều nỗ lực tìm lối thoát bằng cách thay đổi ngoại cảnh, như chuyển đến nơi ở mới, tìm một công việc khác, ăn kiêng, hay làm tất cả những gì chúng ta nghĩ là có thể giúp mình xóa đi những phiền muộn và thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Thật ra, điều chúng ta cần làm là thay đổi niềm tin của chính mình. Bởi lẽ, nếu không thay đổi niềm tin, thì chúng ta sẽ tiếp tục rơi vào những tình huống như thế. Và khi những điều tương tự liên tục xảy đến, nó sẽ càng khiến chúng ta khẳng định rằng đó là định mệnh, là thực tế duy nhất, và mình chỉ còn cách là phải cam chịu. Nếu không dừng lại để xem xét và thay đổi niềm tin, thì cuộc sống của chúng ta sẽ mãi bị trói buộc trong cái vòng tròn vô tận của rắc rối và bất hạnh. Ví dụ, khi đã có thói quen kết bạn với những người bị tổn thương về mặt tình cảm, thì bạn sẽ vẫn tiếp tục hướng về những người có hoàn cảnh như vậy, cho đến khi bạn thay đổi được ý nghĩ của mình cần phải cứu rỗi người khác. Bạn cảm thấy mình không được ngưỡng mộ trong công việc, thì dù bạn có chuyển sang làm công việc khác, bạn cũng sẽ có cảm giác như thế. Nói như vậy không có nghĩa là bạn không nên thay đổi ngoại cảnh khi mọi thứ không còn thích hợp với bạn nữa. Chẳng hạn, khi công việc không còn phù hợp, hôn nhân không hạnh phúc, thì thay đổi công việc và ly hôn là điều nên làm. Nhưng dù có thay đổi công việc hay chọn người bạn đời khác, bạn cũng cần phải hiểu rằng đó không phải là vấn đề căn bản có thể giải quyết được hết mọi rắc rối. Vì bạn không thể chạy trốn bản thân, và cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu niềm tin cũng như con người bạn. Bạn có thể tạm thời thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, nhưng hoàn cảnh mới của bạn rồi cũng sẽ giống như hoàn cảnh cũ. Đó là cái dòng luẩn quẩn mà bạn không thể thoát ra được, trừ phi bạn thay đổi niềm tin. Chỉ có thay đổi niềm tin trước khi bước vào một mối quan hệ mới hay bắt đầu một công việc mới, bạn mới có thể tạo ra những trải nghiệm mới cho chính mình. Hãy tin bạn có thể làm được. Từ lúc ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành, chắc chắn bạn đã từng ấp ủ bao ước mơ và hoài bão. Vậy bạn có tin rằng những ước mơ đó nhất định sẽ thành hiện thực? Nếu không thì đã đến lúc bạn tin rằng cuộc đời sẽ như những gì bạn ấp ủ trong lòng, và bạn chính là người quyết định cho những điều đó xảy ra. Khi bắt tay làm việc gì, điều quan trọng là chúng ta cần tin rằng mình có khả năng tạo nên những điều mới mẻ ngoài những gì đã có sẵn trong cuộc sống. Hầu hết mọi người đều cảm thấy rất dễ dàng khi viết một lá thư, nhưng lại cảm thấy khó khăn hoặc không thể khi xây một ngôi nhà hay kiếm được thật nhiều tiền. Còn người khác lại nhận thấy kiếm tiền đối với họ không thành vấn đề, nhưng để tìm được một người bạn đời thì thực sự là một điều khó khăn. Như vậy, tính chất khó khăn của công việc không hoàn toàn nằm ở bản chất công việc, mà sinh ra từ niềm tin, từ sự đánh giá của bạn. Chính niềm tin khiến bạn kết luận rằng đó là điều mà bạn có thể hay không thể thực hiện. Điều đáng tiếc là chúng ta thường nghĩ thực tế cuộc sống luôn khó khăn khắc nghiệt, nên bất kỳ điều gì mà chúng ta hy vọng sẽ chỉ mãi là khao khát, là ảo tưởng mà thôi. Khi bạn có suy nghĩ đó, thì hãy nhớ rằng Cuộc đời của mỗi người được quyết định bởi chính những suy nghĩ, ước mơ, hy vọng và quan niệm, lý tưởng sống mà người đó tin tưởng và theo đuổi. Ví dụ, lái xe ô tô là một việc mà hầu hết mọi người đều có thể học được và làm được. Nhưng có người lại tin rằng học lái xe và lái được xe ô tô là một việc khó khăn, thậm chí là họ sẽ không bao giờ làm được. Khi tin rằng bạn có thể lái xe, bạn sẽ hành động để thực hiện cho bằng được. Còn nếu lỡ tin rằng bạn không thể lái xe, thì bạn vẫn có thể khắc phục niềm tin sai lạc ấy bằng cách thử tập ngồi sau tay lái. Tại sao lại không? Khi đặt mình vào thế phải đương đầu với một vấn đề nào đó, thì bạn mới suy nghĩ, tìm khả năng và giải pháp cho nó. Nếu không, bạn sẽ không tìm đến bất kỳ một hành động tích cực nào mà chấp nhận cho niềm tin tiêu cực gò bó, bóp chặt cuộc sống của mình. Thật ra, thay đổi niềm tin không phải là vấn đề khó khăn và mất quá nhiều thời gian. Khi bạn nhận thấy niềm tin hiện tại là hạn chế, chỉ cần chọn một niềm tin khác. Tưởng tượng rằng bạn có thể điều khiển được chiếc radio tinh thần và chuyển sang một làn sóng mới. Tập trung vào suy nghĩ tích cực. Có thể bạn sẽ nghĩ đây là việc khó, nhưng nó chỉ khó nếu bạn tin như thế. Một thử nghiệm đơn giản sẽ chứng minh điều đó. Trước tiên, bạn hãy nghĩ về một chiếc bút chì màu vàng. Sau đó, không nghĩ về chiếc bút chì màu vàng nữa, mà hãy nghĩ về một đóa hoa hồng. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy chẳng mấy khó khăn khi bỏ suy nghĩ về chiếc bút chì vàng để chuyển sang nghĩ về đóa hoa hồng. Việc thay đổi suy nghĩ và niềm tin cũng đơn giản như thế. Chẳng hạn như trước đây, người ta tin ăn trứng có lợi cho sức khỏe. Nhưng khi các nhà khoa học tuyên bố trứng không có lợi cho sức khỏe vì tạo nên một lượng cholesterol cao, thì ngay lập tức, nhiều người đã thay đổi niềm tin và hạn chế ăn trứng. Tuy thay đổi niềm tin không khó khăn và mất nhiều thời gian, nhưng chúng ta sẽ gặp không ít thử thách khi muốn làm điều đó. Mỗi niềm tin tạo nên một trạng thái xúc cảm riêng và chúng ta đã trở nên quen thuộc với những cảm giác đi cùng niềm tin đó. Bạn cứ nghĩ xem, đi trên con đường quen thuộc bao giờ cũng thoải mái và dễ dàng hơn là chuyển hướng sang một con đường mới. Bởi chúng ta ai cũng sẵn sàng đón nhận những cảm giác thân thuộc từ con đường đó, cho dù là những cảm giác khó chịu. Lâu dần, chúng ta trở nên thích cảm xúc vốn được tạo ra từ niềm tin của mình. Khi chúng ta nhận ra tính tiêu cực của nó và bắt đầu cảm thấy hối tiếc cho bản thân, cảm thấy thất vọng hay giận dữ, thì những cảm xúc ấy đã có một cuộc sống riêng trong tâm hồn ta. Có thể coi cảm xúc là năng lượng động, khi nó đã trỗi dậy thì khó có thể dừng lại. Việc thay đổi niềm tin đòi hỏi ở bạn sự tập trung, quyết tâm và tính kỷ luật. Cần tập trung suy nghĩ vào tình huống mới mà bạn mong muốn, không để bản thân trượt trở lại với lối suy nghĩ cũ. Ban đầu có thể sẽ cần một nỗ lực lớn, nhưng cùng với luyện tập thì việc thay đổi niềm tin trở nên dễ dàng hơn. Dần dần bạn sẽ cảm thấy thoải mái, quen thuộc với niềm tin mới. Trong khi thay đổi niềm tin, cuộc sống của bạn sẽ bị xáo trộn trong một khoảng thời gian, vì khi ấy có hai niềm tin đối nghịch đang cạnh tranh quyết liệt để giành chỗ đứng trong thế giới của bạn. Bạn chỉ cảm thấy cuộc sống thoải mái, bình ổn trở lại khi có thể điều chỉnh tần số chiếc radio tinh thần của mình thành công. Những trải nghiệm của cuộc sống cũ sẽ tiếp tục tồn tại trong một khoảng thời gian nữa, nhưng điều này không có nghĩa là quá trình thay đổi không xảy ra. Đó cũng chính là lý do bạn không được nản lòng, vì trong bạn đang có một cuộc tranh chấp giữa cái cũ và mới. Nếu bạn nản lòng thì cái cũ sẽ dễ dàng chiến thắng. Khi bạn vượt qua thử thách này bằng nỗ lực và sự quyết tâm, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tìm bằng chứng củng cố niềm tin mới. Khi niềm tin mới bắt đầu hình thành, bạn cần tìm bằng chứng để khẳng định và củng cố nó. Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng nếu không làm thế, bạn sẽ dễ dàng quay trở lại với niềm tin và suy nghĩ cũ. Sau đây là một số ví dụ cụ thể. Trước đây, bạn tự đánh giá mình là một kẻ ngốc nghếch và hay mắc lỗi. Nếu bây giờ bạn bắt đầu tin mình là một người có tài và có thể đưa ra được những lựa chọn đúng đắn, thì hãy tìm bằng chứng chứng minh cho niềm tin đó. Hãy xem lại những chọn lựa, quyết định nào của bạn đã mang lại kết quả tốt đẹp. Liệt kê tất cả ra giấy để bạn có thể xem lại bất kỳ khi nào, vì điều này sẽ luôn nhắc nhở rằng bạn là người thông minh. Khi có bằng chứng rồi, bước tiếp theo là hãy bắt đầu hành động trên cơ sở niềm tin mới đó. Trước bất kỳ tình huống nào, bạn cứ tin là mình có thể đưa ra chọn lựa sáng suốt. Hãy ủng hộ bản thân rằng những lựa chọn ấy là quyết định đúng đắn, giúp cải thiện và làm đẹp cuộc sống của bạn. Trường hợp khác, khi bắt đầu một mối quan hệ mới, bạn thường có cảm giác sợ hãi vì tin rằng các mối quan hệ đều sẽ kết thúc bằng sự chia ly. Thế thì hãy nghĩ lạc quan về những cặp tình nhân đã trải qua biết bao sóng gió nhưng cuối cùng đã đến được với nhau. Những cặp vợ chồng đã sống suốt đời bên nhau nhưng tình cảm của họ vẫn không thay đổi, vẫn luôn yêu thương, tôn trọng nhau. Hãy tìm những bằng chứng như thế để củng cố niềm tin. Không phải tất cả các mối quan hệ đều bất hạnh và kết thúc trong đau đớn. Dù có những cuộc tình kết thúc bằng sự chia ly, nhưng nhiều người đã vượt qua được nỗi đau một cách nhẹ nhàng. Họ không chỉ tiếp tục sống tốt sau khi chia tay mà còn hạnh phúc hơn thế. Nếu sợ phải đau khổ, bạn sẽ tạo nên chính những điều mình vốn sợ hãi ấy. Tiếp theo, bắt đầu hành động như thể bạn đang có một mối quan hệ hạnh phúc và tuyệt vời. Cuộc sống của bạn sẽ tốt lên theo chiều hướng ấy. Bằng cách tìm bằng chứng củng cố niềm tin, bạn sẽ có được một niềm tin mới vững chắc, giúp bạn bước từng bước vững vàng trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Vì thế, cần phải tìm kiếm, cho dù bắt đầu bằng các bằng chứng nhỏ bé và mong manh. Nhưng đó là những bằng chứng chứng tỏ niềm tin bạn có thể tạo nên điều tuyệt vời trong cuộc sống. Đó cũng sẽ là bước khởi đầu để tạo dựng nên một niềm tin mới và cùng với nó là những trải nghiệm mới. Sử dụng trí tưởng tượng. Ngoài việc tìm thêm bằng chứng củng cố niềm tin mới, thì sử dụng trí tưởng tượng cũng là một cách hiệu quả để củng cố niềm tin mới bằng cách vẽ ra cho mình một diễn cảnh mới. Dựa trên những suy nghĩ từ niềm tin mới, cái tôi tâm thức sẽ theo hướng dẫn ấy mà định hướng hành động, biến những điều trong tâm tưởng thành hiện thực. Chúng ta thường nghĩ rằng niềm tin mới chỉ là mơ tưởng hoặc đó là cách chúng ta tự lừa dối bản thân. Cùng với suy nghĩ đó, nỗi lo sợ bị tổn thương và bị thất bại ngăn cản chúng ta tin vào một tương lai tốt đẹp. Vì thế, hãy luôn hình dung về diễn cảnh cuộc sống trên cơ sở niềm tin mới, để từ đó chúng ta không ngần ngại dành hết sức lực, tâm trí để thực hiện niềm tin đó. Bây giờ, bạn thử tập trung vào niềm tin rằng bạn giàu có. Sau đó hình dung về sự giàu có của mình và tưởng tượng cảm giác đi cùng với sự giàu có. Đó có thể là cảm giác tuyệt vời khi bạn có thể thanh toán một chồng hóa đơn trong tháng. Điều này không phải là bạn đang chạy trốn thực tế ngổn ngang những hóa đơn cần thanh toán, mà có nghĩa bạn tin tưởng mình sẽ sớm giàu có và sẽ thanh toán hết những hóa đơn ấy. Lúc đó, tâm trí bạn sẽ tự động tìm cách hành động để điều này có thể xảy ra. Khi từng hóa đơn được thanh toán, bạn hãy xem đó là một bằng chứng xác thực khẳng định niềm tin mới của bạn đang trở thành hiện thực. Thậm chí, nếu chỉ nhặt được một hào trên đường, thì hãy coi đây là một bằng chứng chứng tỏ rằng tiền bạc đã bắt đầu đến với bạn. Lúc tưởng tượng, điều quan trọng là bạn không được nghi ngờ điều đó có khả năng xảy ra hay không, mà phải thật sự nghĩ rằng khát vọng của mình sẽ thành hiện thực. Hãy tập trung chú ý đến cảm giác của bạn về cuộc sống trong mơ. Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiền bạc, thì hãy tập trung tinh thần hình dung về một cuộc sống mới sung túc cho đến khi bạn có thể tin rằng ý tưởng này không chỉ có thể thực hiện được mà khả năng thực hiện còn khá cao. Đồng thời, nên chú ý đến những cảm giác nảy sinh trong quá trình hình dung về sự sung túc. Bạn có thể cảm thấy tội lỗi, xấu xa, vô dụng hay ích kỷ không? Những cảm giác này sẽ cho bạn manh mối để nhận ra niềm tin nào có thể ảnh hưởng đến khả năng tạo nên một cuộc sống sung túc và giàu có. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hay duy trì một mối quan hệ yêu đương, thì hãy tưởng tượng bạn đang được yêu, được người yêu chăm sóc và yêu thương. Bạn có thể hình dung một bức tranh tổng thể về những gì bạn muốn để biết được bạn đang cần những gì. Hãy tưởng tượng bạn đang nói chuyện với người yêu và cảm giác của bạn như thế nào khi được người ấy đáp lại bằng tất cả sự chân tình và tôn trọng. Cảm giác của bạn thế nào khi được ôm trong vòng tay người ấy? Bạn có cảm thấy ấm áp và hạnh phúc không? Tiếp đó, hãy nghĩ xem, khi hình dung về mối quan hệ này, bạn có lo sợ điều gì không? Bạn có sợ rằng mình đang hy vọng hão huyền? Bạn có tin mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ với bạn? Bạn có cho rằng bất kỳ điều gì đã từng xảy ra trong quá khứ sẽ xảy đến trong tương lai như một định mệnh? Nếu bạn trở nên cởi mở và tỏ ra là người đáng tin cậy, bạn có sợ bị từ chối hay bị bỏ rơi? Hãy chú ý đến những niềm tin tiêu cực và loại bỏ chúng ngay, vì nếu không, chúng sẽ liên tục tạo ra sự dao động hoang mang trong tâm trí bạn. Mặt khác, trí tưởng tượng cũng có thể giúp bạn thoát khỏi nỗi sợ hãi. Hình dung nếu phải chia tay người yêu hoặc mất việc làm, cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Điều đó sẽ xảy ra sau đó. Bạn có lo lắng sẽ tiêu sạch tiền không? Hãy tưởng tượng khi chẳng còn xu nào trong túi, cuộc sống của bạn sẽ thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Sử dụng trí tưởng tượng để hình dung về tương lai và cuối cùng bạn sẽ nhận ra điều bạn lo sợ thật nực cười. Khi đó, bạn sẽ giữ được bình tĩnh để đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Khi dám đối mặt với nỗi sợ hãi, bạn có thể vượt qua nó. Tạo cho mình một thói quen tưởng tượng về tương lai là một cách hiệu quả để tự mình xua đi nỗi sợ hãi. Và cuối cùng, bạn sẽ nhận ra mình là một người có óc quan sát tinh tế, giải quyết được vấn đề một cách sáng tạo hơn mình vẫn nghĩ. Chính điều mà bạn nhận ra đó sẽ kích thích bạn sẵn sàng bước vào con đường tạo dựng những trải nghiệm cuộc sống mới cho chính mình. Cẩn thận với những điều mình nói. Một cách khác để thay đổi niềm tin cũ và hạn chế mọi ảnh hưởng của chúng là đừng bao giờ nhắc đến chúng. Hãy lựa chọn thật kỹ những điều mình định nói và từ ngữ để biểu đạt điều đó. Khi không còn nhắc đến vấn đề của mình, bạn sẽ thay đổi tâm điểm suy nghĩ và điều này có ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm của bạn. Nếu bạn thường xuyên phàn nàn cuộc sống thật tồi tệ, bạn sẽ tiếp tục nếm trải cuộc sống tồi tệ ấy. Khi phàn nàn, chỉ trích và kể lể, nguồn năng lượng tinh thần của bạn sẽ tập trung hết vào những điều ấy và rốt cuộc chỉ tạo nên những trải nghiệm tương tự mà thôi. Hãy chọn nói về những điều mà bạn muốn tạo dựng cho cuộc sống của mình. Nếu bạn nói về một cuộc sống tươi đẹp và hài lòng vì có được mọi thứ, thì suy nghĩ của bạn sẽ theo dòng chảy nhận thức ấy, bắt đầu tạo nên những tình huống và hoàn cảnh tốt đẹp. Người ta thường sợ rằng nếu không nói về những vấn đề của bản thân thì không còn chuyện gì khác để nói. Khi đó, người khác sẽ không hiểu hoàn cảnh của ta và vì thế sẽ không quan tâm đến ta nữa. Thật ra, đó là một niềm tin tiêu cực mà bạn cần loại bỏ ngay. Vì khi không còn tập trung vào vấn đề của bản thân, bạn sẽ có nhiều năng lượng và thời gian để tập trung vào việc tạo dựng nên những điều mình muốn. Hãy sử dụng ngôn từ tích cực vì tinh thần của bạn sẽ tiếp nhận ngôn từ theo nghĩa đen. Nếu dùng những cụm từ như tôi chán ngấy, tôi phát ốm lên hoặc là tôi sắp chết, thì tâm thức sẽ hướng theo những chỉ dẫn ấy và tạo nên tình huống khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Những từ ngữ tiêu cực khi được sử dụng thường xuyên sẽ củng cố niềm tin sai lầm rằng cuộc sống là một cuộc tranh đấu không ngừng và sự lựa chọn cho chúng ta chỉ có hạn. Để nhận thấy sự khác biệt giữa những từ cụ thể, bạn hãy nhắm mắt và hình dung mình đang làm việc và cố gắng hoàn thành công việc trước 5 giờ chiều. Sau đó, hãy tưởng tượng bạn đang tập trung vào công việc, cũng để hoàn thành lúc 5 giờ chiều. Bạn có nhận thấy cảm giác khác biệt khi sử dụng hai từ cố gắng và tập trung? Chúng có ảnh hưởng gì đến cảm giác và điều bạn đang nghĩ, đang làm? Khi nói từ cố gắng khiến ta liên tưởng đến tình trạng làm việc căng thẳng, lo lắng và vội vã. Còn dùng từ tập trung, chúng ta nghĩ đến cách làm việc bình tĩnh, sáng suốt để hoàn thành tốt công việc. Nếu bạn tự nhủ, tôi sẽ cố gắng, thì khi ấy, tâm trí bạn không tự bảo mình phải làm việc, mà chỉ bảo bản thân rằng hãy cố gắng. Còn khi bạn nói với mình, tôi sẽ làm, tâm trí của bạn sẽ biết cách hành động theo mong muốn. Ngôn từ có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, hành động của mỗi người. Chẳng hạn khi nói, tôi sẽ cố gắng, bạn đang thể hiện một sự xung đột và đấu tranh bên trong, sự sợ hãi thất bại hoặc nghi ngờ về điều mà bạn có thể làm được. Nếu nói, tôi nên làm, bạn sẽ rơi vào cái bẫy tự phán xét bản thân. Bạn có thể tự cho mình là vô trách nhiệm hoặc tồi tệ nếu không làm việc ấy. Nhưng khi bạn nói, tôi phải làm, thì bạn đang ám chỉ mình không có sự lựa chọn nào khác. Còn nếu nói, tôi chọn làm việc này, thì có nghĩa bạn đang tin bạn là người chịu trách nhiệm, người đưa ra lựa chọn và là người làm chủ cuộc sống của mình. Ngôn từ tích cực có sức mạnh kỳ diệu. Chính nó sẽ định hướng cho tư duy và hành động của bạn.